Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong một bài giảng, ngài có những lời hết sức là dí dỏm cũng như là sâu sắc. Ngài có một nhận định hết sức là táo bạo về Chúa Giêsu. Ngài kể ra 10 cái khuyết điểm của Chúa Giêsu. Những cái khuyết điểm đó là Chúa Giêsu kém trí nhớ. Thí dụ như Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người ta. Cái anh trộm cướp bị cùng đóng đinh với Chúa Giêsu, biết bao nhiêu là tội lỗi, loài người lên án tử hình cho anh. Nhưng mà khi anh than thở với Chúa Giêsu, anh cầu xin với Chúa Giêsu, lạy ông Giêsu, khi nào ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi, thì Chúa Giêsu quên hết tội của anh ta. Và Chúa Giêsu nói, ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Rồi Đức Hồng y cũng nói là Chúa Giêsu không biết tính toán, như là cái dụ ngôn của một người đàn bà đánh mất một đồng tiền rồi suốt cả đêm hì hài hì hục quét dọn chỗ này chỗ khác để tìm ra được đồng tiền bị mất. Khi tìm ra được đồng tiền đó thì bà hớt hải đi ra những nhà chung quanh mà kêu mời họ là đến chung vui vì bà đã tìm được đồng tiền mất đó. Rồi liên quan đến cái dụ ngôn mà hôm nay chúng ta nghe về ông chủ vườn nho đi thuê mướn những thợ làm vườn, thì Đức Hồng y nói như thế này: Chúa Giêsu không có tài về kinh tế. Mà quả thật như vậy, nếu cứ như cái bài dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay thì Chúa Giêsu sạt nghiệp. Từ vì chủ của một vườn nho mà sáng sớm đi thuê người ta làm, rồi đến gần trưa thuê người ta làm, đến xế chiều thuê người ta làm, và đến gần như là chỉ còn một giờ nữa là hết giờ làm việc, hết giờ lao công, thì cũng ra thuê người ta làm. Rồi đến khi thanh toán tiền bạc thì kêu những người đầu tiên cũng như là những người chót hết, và đồng thời là phân phối cho người ta, trả cho người ta cái người chót hết cũng một đồng tiền, tức là một ngày lương. Rồi người đầu tiên cũng một đồng tiền, cũng một ngày lương. Nếu mà tính toán theo kiểu con người thì Chúa Giêsu quả thật là không có đầu óc tính toán về kinh tế. Nhưng mà qua đó thì Đức Hồng y cũng nhắn bảo chúng ta là Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để cứu độ con người. Và vì vậy trong bài sách của ngôn sứ Isaiah chúng ta nhận ra được cái điểm yếu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa tha thứ. Ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp những người tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa thì ta tha chứ không phạt. Và rồi ngôn sứ cũng nói là đường lối của Thiên Chúa thì cao hơn đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng khác xa ý tưởng của con người. Nếu trong trường hợp ở đời này con người ta tính toán chi li để làm sao có lợi cho mình, con người ta phải tính toán làm sao để mình bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, thì ở nơi Thiên Chúa không tính toán như thế. Tại vì nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên vì vậy cái xử sự của Thiên Chúa là xử sự của tấm lòng bao dung, vị tha và yêu thương. Nên vì vậy cái cách hành xử của Thiên Chúa không phải giống như là cách hành xử của con người. Chính vì vậy mà trong cuộc sống con người không thể suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ của mình để gán vào cho Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta hiểu được cái hành động của Thiên Chúa. Một ông chủ vườn nho, ông chủ vườn nho theo như Kinh Thánh và theo như những người Do Thái đã rành Kinh Thánh thì đều biết rằng Chúa Giêsu muốn nói đến chính Thiên Chúa. Vậy ông chủ vườn nho sáng sớm đã ra cái nơi mà người ta tụ tập để mướn những người vào hái nho, tại vì người ta phải hái nho sớm trước khi mùa mưa tới, bằng không thì nho sẽ hư thối hết. Và khi mướn những người đầu tiên đó, ông chủ có một thỏa thuận với họ là nếu các anh làm cho tôi đúng một ngày 12 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả cho các anh một ngày lương. Họ đồng ý. Rồi sau đó thì khoảng 9 giờ ông chủ lại ra, và rồi gặp những người đứng đó thì ông chủ nói: sao không đi làm, và thưa chẳng có ai mướn chúng tôi cả, vào hái nho cho tôi sẽ trả cho các anh tương xứng. Rồi cứ thế cho đến sát 4 giờ chiều cũng ra kêu và thấy có những người ngồi đó, thì ông chủ cũng nói: vào làm vườn nho cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, ông chủ vườn nho đây chính là Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn có một cái sự tự do để kêu gọi người ta cộng tác với Ngài. Và Ngài không phân biệt người nọ kẻ kia, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị. Ai ông chủ cũng mời vào làm vườn nho cả. Và rồi đến khi trả công thì ông chủ trả cho người ta cái người sau chót cũng bằng những người đầu tiên. Và người ta ganh tị, những người đầu tiên ganh tị với những người sau chót và cảm thấy khó chịu với ông chủ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: tại sao lại ganh tị như vậy? Chẳng lẽ các anh thấy tôi tốt mà ganh tị hay sao? Vậy ở điểm này Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa và chính Ngài là chủ vườn nho. Ngài có quyền ban phát ân huệ cho mọi con người, cũng như Ngài tự do để lựa chọn và mời gọi người ta vào làm vườn nho. Thì tất cả những con người được mời vào làm vườn nho đó đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ân huệ của Thiên Chúa đó là nước trời, đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Thì nếu trong trường hợp mà Chúa Giêsu yêu thương những con người tội lỗi, là những con người mà gần như là những giờ chót của cuộc đời, thì mới được mời gọi để họ có thể nhận biết được Thiên Chúa. Còn những người Do Thái hay là những tông đồ là những người được mời gọi gần như là đầu giờ đầu tiên của một ngày. Vậy những người sống 100 tuổi được Thiên Chúa mời gọi để có thể nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho họ thật là nhiều. Nhưng mà một em bé sơ sinh chỉ sinh ra trong vòng 1-2 ngày được rửa tội rồi an nghỉ, thì Thiên Chúa cũng ban thưởng nước trời. Đó cũng chính là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy người ta không có thể nào mà dùng cái con mắt, dùng cái trí phán đoán của con người để có thể phán xét về hành vi của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Ngài yêu thương tất cả mọi con người, nên vì vậy Ngài ban thưởng nước trời cho những người nào đón nhận. Và thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải như thế nào? Thưa, thái độ đó phải như thái độ sẵn sàng của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe rằng nếu mà sống ở trên đời này thì cũng được, để tôi có thể loan báo tin mừng cho mọi người, nhưng mà về cùng Chúa thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó, từ vì Thánh Phaolô luôn luôn sống kết hợp với Thiên Chúa, sống yêu mến Thiên Chúa, thì về với Thiên Chúa hay không về với Thiên Chúa, ở đâu cũng là kết hợp với Thiên Chúa. Điều đó không làm cho Thánh Phaolô phải quan tâm. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng phải theo gương Thánh Phaolô như vậy. Đó là nếu trong trường hợp Chúa đã mời gọi chúng ta, trong tình thương của Chúa, Chúa ban ân huệ cho chúng ta từng giờ từng phút một, từng ngày một, thì tất cả những cái đó là để cho chúng ta sống sát với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta sống hay chết không quan trọng, miễn là làm sao trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa. Có như vậy thì phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban, và phần thưởng đó là phần thưởng đích đáng và phần thưởng đáng ước mơ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được nỗ lực sống yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta cũng được phần thưởng Chúa hứa ban cho những người trung thành với Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng niềm tin.